SBS Việt ngữ.
Hạt giống yêu thương và Mây Hoa xin kính chào quý vị vào thứ Bảy này, 19 tháng 1, 2011, tại nhà thờ St. Joseph Princefield ở Melbourne. Nhóm nghệ sĩ của đêm phòng trà Melbourne sẽ tổ chức đêm diễn Xin Đừng Quên Bảy với sự xuất hiện lần đầu tiên của cây đàn tù. Đây là cây đàn guitar đặc biệt với thời gian hơn 40 năm trong nhà tù Cộng sản, và người chủ nhân cuối cùng của nó là tù nhân chính trị Huỳnh Anh Tú. Người cùng với em trai mình Huỳnh Anh Trí đều bị kết án 14 năm tù và họ thụ án từ những năm 1980. Sau khi ra tù được 6 tháng, thì Huỳnh Anh Trí mất vì bị nhiễm HIV do bị cùm chân chung với người nhiễm bệnh ở trong nhà tù. Còn Huỳnh Anh Tú thì không được cấp bất cứ một cái giấy tờ nào hết, và cho đến hôm nay, cả hơn 10 năm rồi, thì anh vẫn không có bất cứ một giấy tờ tùy thân. Mới đây, qua vụ vườn rau Lộc Hưng, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã cho san bằng hơn 200 ngôi nhà của hơn 100 hộ dân, trong đó có nhà của vợ chồng Huỳnh Anh Tú và Phạm Thanh Nghiên. Thì cô Phạm Thanh Nghiên này bị kết án 4 năm tù chỉ vì cô ngồi ở trong nhà dân biểu ngữ Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam ở Quảng Ninh. Và cô Phạm Thanh Nghiên cũng là người tìm ra danh sách hơn 600 tù cải tạo ở trại 3 sao Nam Hà từ giai đoạn 1975 đến năm 1988. 626 con người này là những quan chức của Việt Nam Cộng Hòa bị bắt đi tù ở trại cải tạo 3 sao và họ đã chết ở đây. Và sau khi ở tù ra thì cô Phạm Thanh Nghiên đã lặn lội lên trại 3 sao ở Thanh Hóa và tìm ra được cái tấm 3 sao chi mộ này. Chuyện vườn rau Lộc Hưng bị nhà cầm quyền Việt Nam giải tỏa trắng thì đây là một việc làm mà theo như luật sư Trịnh Minh Phúc nói đó là không tuân thủ một pháp luật nào khác. Còn theo kỹ sư Trần Bang nói đây là một cái vụ cướp đất trá hình. Trong cái vụ ủi nhà của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có cái ngôi nhà của các cha dòng chú của thế dựng lên để cưu mang những thương binh Việt Nam Cộng Hòa neo đơn, không còn người thân nào ở trên đời, họ sống bằng bán vé số, bằng đi ăn xin, và họ bị cụt tay, cụt chân, bị mù, bị điếc. Thế nhưng nhà họ cũng bị giật sập. Thì quay lại với chương trình Xin Đừng Quên Bảy và Cây Đàn Tù của nhóm nghệ sĩ đêm phòng trà Melbourne nhằm giúp đỡ những nạn nhân vườn rau Lộc Hưng, giúp đỡ các tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm và giúp đỡ các thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Xin Đừng Quên là một cái chương trình văn nghệ. Những người tới tham dự sẽ thụ hưởng một cái đêm nghệ thuật thực sự mang đầy ý nghĩa, và điều đặc biệt là diễn kiến cây đàn tù. Số phận kỳ lạ của cây đàn tù như thế nào? Vì sao nó phải ở trong các nhà tù Cộng sản đến hơn 40 năm? Kính mời quý vị lắng nghe câu chuyện do chính chủ nhân cuối cùng của cây đàn Huỳnh Anh Tú chia sẻ.
Ngày 29 tháng 8 năm 2001, tôi và một số anh em cùng tổ chức từ trại tù Bố Lá chuyển đến K3, nhà tù Xuân Lộc, Đồng Nai, giam chung với các tù nhân chính trị và tôn giáo. Trong tù, tôi may mắn được kết thân cùng anh Trần Quốc Dũng, một tù nhân chính trị bị kết án 18 năm tù với cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền. Gần ấy năm tù, anh luôn giữ vững lập trường của một con người trí tuệ, khí phách, luôn chủ động tuyên chiến với cai ngục trong các cuộc đấu tranh đòi hỏi quyền lợi chính đáng của người tù. Tôi và anh có một điểm chung là đam mê âm nhạc. Anh Dũng chơi guitar classic rất khá, còn tôi chủ yếu thiên về modern. Hai anh em thường trao đổi qua lại về nhạc lý.
Nhưng thực ra cây đàn này không phải của anh Trần Quốc Dũng.
Chủ nhân đầu tiên của nó đến nay chưa ai xác định rõ, vì nó được truyền tay qua thế hệ tù nhân suốt mấy chục năm trời.
Cây đàn tù bắt đầu thụ án vào khoảng cuối thập niên 70, đầu thập niên 80 thế kỷ trước.
Qua nhiều lần tâm sự với Trần Quốc Dũng, tôi biết thêm về cuộc đời thăng trầm của cây đàn tù. Nó từng bị giam giữ cùng những tù nhân nổi tiếng và bất khuất như giáo sư Nguyễn Bành Bảo, án 20 năm, thượng tọa Chí Siêu, tức tiến sĩ Lê Mạnh Thác, án tử hình, sau được giảm xuống 20 năm, thượng tọa Thích Thượng Minh, án 26 năm, thầy Thích Không Tánh 16 năm, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế 20 năm, các linh mục Trần Đình Thủ, Phạm Minh Chí, thầy Viết Quân 20 năm, và một số tu sĩ thuộc dòng Đồng Công, sử gia Phạm Trần Anh, chung thân, người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu 37 năm, nhạc sĩ Vũ Đình An, tác giả của 10 bản không tên nổi tiếng, giáo sư Nguyễn Đình Quy, chủ tịch đảng Tân Đại Việt.
Sau này, cây đàn tù còn làm bạn với nhiều thế hệ tù nhân lương tâm nổi tiếng khác như ký giả Trương Minh Đức, ông Nguyễn Bắc Truyển. Cả hai người này đều đi tù lại lần thứ hai. Nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình, người vừa mới mãn hạn tù và đang thụ án quản thúc tại gia. Ông Phạm Bá Hải, ông Phan Văn Thu, án chung thân, mục sư Dương Kim Khải và mục sư Nguyễn Công Chính.
Anh Dũng khẳng định đa số tù nhân chính trị tôn giáo ở trại tù Xuân Phước, Phú Yên trong suốt thập niên 80 và tù nhân trại tù Xuân Lộc, Đồng Nai từ năm 1990 đến nay và thời điểm anh đang nói là 2008 cũng đều biết đến cái đàn tù này. Cái đàn tù đã luôn hòa nhịp với những giọt nước mắt đau khổ của người ở lại tiễn kẻ ra đi vĩnh viễn. Người ở hay đi, người sống sót hay chết ngục đều là phạm tù. Cây guitar ấy từng chứng kiến nhiều cuộc nổi dậy của những người tù nhân can trường lên tiếng đấu tranh đòi quyền sống trong hoàn cảnh hà khắc và dã man trong nhà tù cộng sản. Nó từng nghe tiếng súng nổ của cai ngục nhằm vào người tù. Nó ngân lên những âm vang réo rắt, ai oán trước mỗi mạng tù phải nằm. Nó cũng đã nghe và chứng kiến bao tiếng thở hấp hối và đôi mắt tuyệt vọng của những người bạn sắp từ giã cõi đời vì đói khát, vì bệnh tật, không có thuốc men điều trị. Thời tù của chúng tôi nghiệt ngã đến mức cai tù có thể dễ dàng giết người chỉ bằng một tờ giấy A4 là xong.
Theo quy định, tù nhân khi rời khỏi trại để ra hiện trường lao động hoặc ngược lại đều phải đi theo hàng đuôi dưới sự giám sát của quản giáo. Ai tự ý rời xa đội ngũ có thể bị cai tù bắn chết không thương tiếc.
Anh Dũng và nhiều tù hình sự kể cho tôi nghe. Có lần trên đường đi lao động, quản giáo nhờ tù nhân một việc gì đó phải bỏ đội ngũ như đi hái rau, nhổ khoai, vân vân.
Không thể có chuyện từ chối lời nhờ vả của quản giáo.
Và đoàn, tiếng súng nổ, người tù gục xuống. Không phải quản giáo bắn mà là những tên cai ngục khác, được gọi là cán bộ vũ trang, nhắm vào kẻ trốn chạy để bắn. Luật của nhà tù là thấy người tù rời hàng ngũ hoặc có dấu hiệu vượt ngục là phải tiêu diệt liền.
Lạy mẹ, con đi về chốn tù lao. Lạy mẹ, con đi đạo hiếu, con không vô tròn. Mẹ cười chứa chan tình bao la non nước. Mẹ dạy con bất quá người trong ta bao giờ.
Cũng như số phận của các tù nhân chính trị, tù nhân tôn giáo, cây đàn cũng đã nhiều lần bị kỷ luật, bị biệt giam hay nói một cách khác. Nó lại phải ở tù trong một nhà tù một lần nữa. Trong suốt 40 năm ở tù, cây đàn đó đã qua không biết bao nhiêu lần bị treo, bị kỷ luật. Khi Huỳnh Ánh Tú cùng những người trong tổ chức của mình chuyển đến trại Xuyên Lộc thì cây đàn đang bị kỷ luật. Anh Tú nhớ như in cảm giác lần đầu tiên anh nhìn thấy và chạm vào cây đàn tù.
Đi vào năm 2006 đó. Thì sau cuộc đấu tranh anh em chúng tôi, cái ngục mới trả lại cái đàn. Thì cảm nhận á, trước tiên là tôi nhiều xúc động lắm, nhưng mà cái hình như là tôi có hai cái cảm giác. Một là cảm giác là mình nhìn được cái đàn thật và sao vào nó. Và cảm giác thứ hai á, là tôi thấy anh Trần Quốc Dũng á, như anh muốn khóc luôn đó chị. Dạ, chị có nghe không chị?
Dạ, dạ.
Dạ, thì cảm nhận tôi thấy hai cái nó xúc động mà nó hạnh phúc á, mà hình như là cái cảm xúc đó nó có hai cái mà đều song song á. Hình như lần đầu tiên trong đời tôi nhận được cảm giác đó đấy chị. Một là nhận thấy được cây đàn, hai là thấy được cái chủ nhân nó là anh Trần Quốc Dũng á.
Yeah.
Anh cầm anh rưng, anh không mang tới mình luôn, anh cứ năng đi về đàn nó hơi coi có đàn anh cứ nói vậy nè. Dạ. Yeah.
Và vì sao mà cái đàn nó trở nên nó một cái gì đó nó thân thiết đặc biệt đối với anh Dũng, rồi sau đó đối với những anh em tù khác và cuối cùng là đến với đối với anh?
Dạ. Yeah. Thì nếu mà nói về một cái nói về chút tâm linh nha.
Dạ. Yeah.
Khi mà cái vật á, khi nó gần gũi con người mà nó cũng gần gũi qua những cái sự đau thương đó chị, thì tôi dám cảm nhận là nó, cái đàn nó có một cái, mình tạm gọi nó là một cái linh vật á.
Yeah.
Tôi cảm thấy là như thế. Cũng như vừa rồi chị chị Phương Thảo, bạn của chị Dương Hòa đó.
Yeah.
Chị hay tin là cái đàn đã về được Úc. Chị tới mà chị ôm cái đàn, chị nói cảm giác chị lạ lắm. Thì hình như cảm giác đó là câu chuyện cũng, chúng tôi cũng cảm thấy như vậy, nó như là một linh vật vậy.
Dạ.
Dạ. Thì thật sự khi về là, nếu mà nói về mà cái đàn là người bạn đó, khi tôi ra tù á thì tôi được kháng khích lên một tuần à. Thì cuộc đời nó có nhiều cái mình cần phải giải quyết đó chị.
Dạ.
Đúng không? Nói về đàn á là bạn thì tôi cảm thấy tôi có lỗi nó nhiều lắm.
Dạ.
Thì mãi một về sau những cái biến cố như là Chí mất hay là ba mình bệnh đặc hơi, gia đình nó châm bề lắm, hình như là nó không cho phép mình gần gũi với bạn mình nha. Thì em cảm nhận là bạn mình cũng một cái gì đó thông cảm cho mình đó chị.
Dạ.
Thì sau là có vợ đó, mình mới ôm ấp nó lại, ôm ấp nó lại thì thấy có một cái gì mình đàn nó toàn là nhạc buồn không mà, còn những cái bạn sôi nổi hình như nó không lên tiếng, đó là sự thật đó. Cái hai vợ chồng mới bàn thôi, chắc mình giữ nó không được đâu. Không biết ngày này ngày mai rồi mình vợ chồng bị bắt như thế này rồi không ai chăm sóc nó lại, lỡ mà chính rồi công an nó chơi xấu rồi nó lấy nè. Thôi hai vợ chồng mới quyết định đi tìm người để trao gửi.
Và cây đàn đã được trao tặng cho hai vợ chồng anh chị Nguyễn Hữu Bình và Dương Hòa của nhóm Đêm Phòng Trà Melbourne, là nơi đã tổ chức 6 chương trình Xin Đừng Quên để giúp đỡ các tù nhân lương tâm, các tù nhân chính trị và các thương binh Việt Nam Cộng Hòa.
Khi mà anh Bình Cadillac chồng mình cầm cái đàn đó, anh đánh á, anh nói thấy thương quá, thấy thương á, là thương.
Bình thấy sao, mình nói cho mọi người nghe cái...
Ở cái tình trạng cái đàn này thì anh Thú có nói trước rồi, cái đàn nó... cái cần nó bị cong, sau chắc sau bao nhiêu năm tháng cũng bùi dập rồi, nó cũng bị ảnh hưởng. Rồi cái dây nó rất cao, mình bấm nhẹ thì nó tương đối, nó âm thanh nó đỡ hơn. Nhưng mà bấm ví dụ như mình bấm này nhẹ thôi, nhưng mà bấm mạnh nha, cái dây nó đem nó lạc đi. Mình cảm giác cái này nó cũng mong manh. Nó rất là nhạy cảm, cái đàn nó rất là nhạy cảm, nó mong manh giống như là thân phận của những cái người tù vậy.
Đó là chia sẻ của anh Nguyễn Hữu Bình, chồng của chị Dương Hòa, về cảm nhận của anh khi chạm tới cây đàn tù. Mà không chỉ riêng cảm nhận của anh Bình, mà một người bạn khác của hai anh chị là anh Thanh Bình, người cũng có chung một cảm giác kỳ lạ về cây đàn này.
Thì cái cảm tưởng của anh là cảm thấy như vậy, cái tiếng đàn bây giờ đó, mới đầu mình thấy nó là rộng, nhưng mà mình thấy là càng nghe tiếng đàn thì mình thấy càng gần với cái âm thanh của đàn, và mình càng gần với những người tù ở Việt Nam.
Biết cây đàn thì mình lại càng thương những người tù. Dạ, mình sống đến cái tuổi này rồi, mình biết được những hoàn cảnh của họ qua internet, qua những người nhân chứng thật như thế này thì cũng đã là muộn, nhưng mà có còn hơn không. Còn hơn là mình sống cứ thờ ơ, cứ lo hát, cứ lo vui chơi, đi du lịch thôi, không thì mình thấy nó hơi vô nghĩa. Đối với mình bây giờ là rất là quý cuộc sống khi mà mình biết được thêm về những chuyện như thế này.
Và thưa quý vị, bài hát mà quý vị nghe trong chương trình có tên là Lạy Mẹ Con Đi của tác giả Đình Đại, viết tặng cho tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên qua sự trình bày của chị Dương Hòa, tiếng đàn của anh Bình Cadillac chồng chị bằng chính âm thanh của cây đàn tù.
Thường thường là người con gái là lạy cha lạy mẹ để đi lấy chồng. Nhưng mà cô Nghiên này lúc đấy là lạy mẹ để vào tù.
Lạy mẹ con đi về chốn bề sâu. Lạy mẹ con đi vì không muốn sống.
Chương trình Xin Đừng Quên vào ngày thứ bảy 19 tháng Giêng tại nhà thờ San Joseph Springvale, và liên lạc với lại Dương Hòa 0478 077 939, và Lễ Lưu 0491 093 830. Tại chỗ sẽ có bán vé. Dương Hòa rất là mong chương trình Xin Đừng Quên được quý vị ủng hộ, là tất cả những cái sự đóng góp quý vị thì chúng ta sẽ gửi về tặng cho tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, những anh chị em đấu tranh đấu tại Việt Nam và đặc biệt là những nạn nhân vừa mất đất, vừa rau, có một chút
tết. Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.